Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 8 tháng 6 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 41A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 7, hàng thứ nhất. Chúng ta đọc từ hàng thứ nhất, đọc từ câu đầu tiên. Còn có 4 chữ ở hàng sau cùng của tờ thứ 6. Đây mới xem là một đoạn. Đương tri nhất trần, tức lý tức sự, tức nhân tức pháp, tức bỉ tức thử, tức y tức chánh. Phía trước chúng ta đã học đến chỗ này. Hôm nay chúng ta xem tiếp. Tức nhiễm tức tịnh, tức nhân tức quả, tức đồng tức dị, tức nhất tức đa, tức quảng tức hiệp, tức tình tức phi tình, tức tam thân tức thập thân. Cái đoạn này đã nói chính là pháp môn không hai mà trong Đại Thừa Giáo đã nói. Tức chỗ này chính là nói hôm qua nói đến tức đương tức chánh. Y báo là hoàn cảnh đời sống của chúng ta. Từ chỗ nhỏ mà nói, y phục mặc xác trong người là áo lót. Đây là hoàn cảnh nhỏ. Từ chỗ lớn mà nói, tận hư không khắp pháp giới đều là hoàn cảnh y báo của chúng ta. Trong hoàn cảnh y báo khác biệt lớn, có thể nói có hoàn cảnh nhân sự. Ngày nay chúng ta được là thân người, ở trong cõi người, người rất nhiều. Phật Pháp gọi là chánh báo. Chánh báo là chính mình. Ngoài mình ra, những người khác là thế gian hữu tình trong y báo của chúng ta. Thế gian hữu tình bao gồm tất cả động vật. Nếu như từ trong Phật Pháp mà nói, mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là hoàn cảnh y báo của chúng ta. Ngoài chúng sanh hữu tình ra, còn có vô tình. Vô tình là cây cối hoa cỏ, sơn hà đại địa. Giữa vũ trụ bao gồm tất cả hiện tượng thảy đều bao gồm ở trong đó. Tại vì sao nói tức y tức chánh? chính là y báo, chính là chánh báo. Y báo chính là chánh báo, chánh báo chính là y báo. Việc này chúng ta ở Hoàng Nguyên Quán từ phía trước học đến đây. Từ phía trước đồng tu học mãi đến chỗ này thì là không có vấn đề gì. Có thể khẳng định sự việc này là thật, không phải là giả. Vì sao vậy? Cùng đồng một tự tánh biến hiện ra. Giống như Đại sư Huệ Năng đã nói, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Giữa vũ trụ bao gồm tất cả hiện tượng, không luận là hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần. Hiện tượng vật chất là cây cối hoa cỏ, núi sông đại địa. Hiện tại gọi là tinh cầu, tinh hệ, thái không. Đây là hiện tượng vật chất. Hiện tượng tinh thần là chư Phật Bồ Tát, chư thiên trong mười pháp giới, nhân loại, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Đây đều là thuộc về một phần của hữu tình. Thực tế mà nói, hiện tại chúng ta biết rồi. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay, tình dữ vô tình, đồng duyên chủng trí. Câu nói này rất khó hiểu. Nếu như bạn tường tận, tức y tức chánh, câu nói này giải quyết vấn đề rồi. Y chánh là một, không phải hai. Cho nên tình dữ vô tình, chỗ này phía sau có một câu nói, tức tình tức phi tình, phi tình chính là vô tình. Tình giữ vô tình, đồng duyên chủng trí. Vì sao vậy? Chúng ta phải biết vũ trụ từ chỗ đâu mà có. Ta từ nơi nào đến? Ở phía trước khởi nhị dụng. Ở trong cái đoạn lớn này chỉ chuyên môn thảo luận cái vấn đề này. Khởi nguồn của vũ trụ, khởi nguồn của sinh mạng. Cái sinh mạng này không phải nói ai khác, là nói chính mình. Ở trên kinh Phật thường hay dùng mộng huyễn bào ảnh để làm thí dụ. Cái thí dụ này rất hay. Chúng ta bình lặng mà tư duy, chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Có lần nào trong mộng không có mình hay không? Chỉ cần bạn nằm mộng thì trong mộng nhất định có mình. Chính bạn là chánh báo. Cảnh giới trong mộng chính là y báo. Sanh khởi nhất định là cùng lúc. Khi bạn tỉnh lại, cảnh giới này tiêu mất cũng là đồng thời. Trên thực tế, cả thảy đại vũ trụ gần giống như cảnh giới trong mộng. Khởi diệt đều là đồng thời. Cái khởi diệt này, hiện tại chúng ta biết được thời gian rất ngắn. Chúng ta nói sát na còn quá dài. Phật nói với chúng ta, một khẩy móng tay có 60 sát na. Sát na là một phần 60 của một khẩy móng tay. Một sát na có 90 lần sanh diệt. Chỗ này Phật nói ở trên Nhân Dương Kinh. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, một khẩy móng tay có bao nhiêu ý niệm? có 32 ức trăm ngàn niệm. 32 ức trăm ngàn niệm không thể nào so được với 60. Mỗi niệm thành hình, hình đều có thức. Cái hình chính là hiện tượng của vũ trụ, hiện tượng của y báo. Thức là hiện tượng của chánh báo. Hình giai hữu thức, cho nên không luận là động vật, thực vật, khoáng vật, thậm chí đến hư không, có kiến văn giác tri hay không? Có. Có thọ tưởng hành thức hay không? Có. Khi bạn mê thì có thọ tưởng hành thức. Khi bạn giác ngộ, không có thọ tưởng hành thức, có kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri là từ trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Mê mất tự tánh thì biến thành thọ tưởng hành thức. Sự việc chính là như vậy. Cho nên y chánh không hai. Phía sau giảm, tức nhiễm, tức tình, nhiễm tình không hai. Trong Tam Tạng Pháp Số có nói đến nhiễm tình bất nhị môn. Câu nói này rất quan trọng. Vì sao vậy? Hoàn cảnh hiện tại của chúng ta ô nhiễm đến cùng cực. Nên gọi là địa cầu bị bệnh. Không những bệnh rồi, mà còn bệnh nghiêm trọng. Những chúng sanh cư trụ trên địa cầu này ứng phó không được tốt, đó chính là tai nạn. Nếu như biết ứng phó thì chuyển nhiễm thành tịnh. Dùng phương pháp gì để chuyển? Bạn tưởng tượng xem, cái cảnh giới này vì sao mà sanh? Bạn liền dùng phương pháp gì để chuyển, khẳng định chuyển được. Bởi vì cảnh giới không phải là thật, cảnh giới là từ ý niệm sanh ra. Vậy thì bạn liền biết được chuyển bằng cách nào, vẫn là dùng ý niệm chuyển đổi lại. Tại vì sao có ô nhiễm? Ý niệm của chúng ta không thanh tịnh. Cho nên trong Phật Pháp là nói như vậy, dùng vô minh thì là nhiễm. Dùng pháp tánh thì gọi là tịnh. Chỗ này nói rất hay. Vô minh pháp tánh, thể bổn bất nhị, dụng nải hữu thù. Mê tắc toàn pháp tánh nhi di vô minh. Toàn khởi cái dụng của vô minh. Đây là nguyên lý chúng ta không thể không biết. Cho nên nói vừa mê, tất cả mê. Không thể nào nói một bộ phận mê, một bộ phận giác ngộ. Có lẽ bạn sẽ hỏi, Phật Bồ Tát chẳng phải là giác sao? Phàm phu chúng ta làm mê. Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sanh ở thế gian này của chúng ta, Ngài giác ngộ rồi, Ngài là khởi dụng của pháp tánh. Chúng ta những chúng sanh này là khởi dụng của vô minh. Đây chẳng phải là có nhiễm có tịnh hay sao? Lời nói này giảng được đúng hay không đúng? Không phải xem là sai, cũng không thể xem là đúng. Vì sao vậy? Bạn đối với chân tướng sự thật không làm cho rõ ràng. Đây là bạn vọng tưởng. Đây là bạn phân biệt. Không phải là trí tuệ. Người giác ngộ có trí tuệ. Trí tuệ nói như thế nào? Trong Kinh Giáo Đại Thừa nói với chúng ta, vũ trụ, nhân sanh, pháp giới, một người là pháp giới của một người. Pháp giới của ta cùng pháp giới của bạn, cùng pháp giới của họ có giống nhau hay không? Không giống. Mỗi mỗi đều là độc lập. Cho nên Thích Ca giác ngộ, chúng ta chưa giác ngộ. Chúng ta mê rồi, Thích Ca không mê. Bạn từ chỗ này mà nhìn, bạn liền biết được. Một người là pháp giới của một người. Tuy là trên Kinh Lăng Nghiêm có nói, đồng phân kiến vọng, biệt nghiệp kiến vọng. Biệt nghiệp là cá nhân, đồng phân là giống nhau. Tôi có, bạn cũng có, là gần giống nhau tuyệt đối, không phải là thật giống nhau. Không có thứ nào thật giống nhau. Không có. Nếu như thật giống nhau, vậy Thích Ca thành Phật, chúng ta đều thành Phật. Chúng ta chưa thành Phật. Ngài thành Phật, chúng ta chưa thành Phật. Lục Tổ Đại sư Huệ Năng thành Phật, chúng ta cũng chưa thành Phật. Nói giống, pháp tánh là cùng một pháp tánh. Nói khác, vô minh là khác. Trong Đại Thừa Giáo, Phật cũng dùng đại hải để làm thí dụ. Đại hải thí dụ cho pháp tánh giống. Trong đại hải nổi lên bọt nước. Một bọt nước này không giống bọt nước kia. Nếu như giống, một bọt nước tan rồi thì thảy đều tan hết, không còn nữa. Một bọt nước tan rồi, tan rồi thì trở về biển cả, giống như biển cả. Cái bọt nước này tan rồi, dở rồi, cái bọt nước kia chưa dở. Thế nhưng đều không rời khỏi biển cả. Cho nên nói, Bồ Tát tu hành thành Phật, xem thấy đại địa bao gồm tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Đó là gì vậy? Một bọt nước dở rồi, trở về biển cả. Họ biết được tất cả bọt nước thảy đều là nương biển cả mà khởi lên, đều sẽ dở. Đây là đồng thành Phật đạo, là cái ý nghĩa này. Đây là thật, không phải là giả. cũng giống như nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sanh giống dĩ là Phật, chính là cái ý này. Giống dĩ bạn là Phật, thế nhưng hiện tại bạn có vô minh, bạn có một niệm bất giác. Người giác ngộ xem thấy một niệm bất giác đó là tạm thời, không phải là thật. Sớm muộn gì bạn sẽ quay đầu. Đây mới là chân thật, đem cái chân tướng sự thật này làm cho rõ ràng. Bạn hiểu rõ được cái nguyên lý nguyên tắc này, bạn liền có thể giải quyết được vấn đề của chính mình. Giải quyết được vấn đề của chính mình, bạn liền có thể giúp đỡ được người khác. Chính mình làm sao giải quyết? Chính mình có giác ngộ rồi. Sau khi giác ngộ, bao gồm tất cả tai nạn đều không còn. Vì sao vậy? Tai nạn là giả, không phải thật. Chỉ có tự tánh là thật. Ở ngay chỗ này nói pháp tánh, chỉ có pháp tánh là chân thật. Vô minh nhất định không phải là thật. Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tín Luận nói được rất rõ ràng. Ngài nói, bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Bổn giác chính là pháp tánh. Bất giác chính là vô minh, bất giác vốn không. Vô minh pháp tánh thể chính là tự tánh. Thực tế mà nói, pháp tánh cũng được. Pháp tánh là gì? Pháp tánh là bản thể của vô minh. Vô minh là vọng, nương chân khởi vọng. Nếu như không có chân thì vọng làm sao mà khởi? Chỉ là một niệm mê thì chân liền gọi là vọng. Mê ngộ không hai đều là nương tự tánh. Cho nên nó là một, không phải là hai. Thế nhưng tác dụng của mê ngộ thì không phải vậy. Tác dụng của ngộ là tâm thanh tịnh khởi dụng, chiếu kiến. Mê rồi thì sao? Mê rồi thì khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước. Nó không phải chiếu kiến. Phật dùng nước để làm thí dụ. Thí dụ rất hay. Nước khởi tác dụng khi không có sóng. Mặt nước bằng như mặt gương vậy. Chiếu kiến. Khi nổi sóng lên, gió thổi làm nổi sóng lên. Sóng nổi lên nó cũng có thể chiếu. Chiếu đó thì không phải chân tướng. Vọng niệm xen tạp. Khi khởi sóng mà chiếu chính là vô minh, thì gọi là vô minh. Việc này ở trên kinh Phật cũng thường hay dùng cái này để làm thí dụ. Chúng ta tỉ mỉ mà thể hội. Chúng ta liền biết được chân vọng không hai, tức chân tức vọng. Chúng ta làm thế nào dùng chân? Dùng tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh bạn có hay không? Có. Bạn vốn dĩ chính là vậy. Chỉ cần bạn có thể đem vọng tưởng, phân biệt chấp trước buông xả, đó chính là tâm thanh tịnh. Buông xả chính là vọng tưởng, phân biệt chấp trước, ba thứ này đều buông xả. Bạn liền quay về đến pháp tánh. Pháp tánh chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Có thể thấy được chúng ta có hay không? Người người đều có, mỗi mỗi đều có. Quay về đó mới gọi là chân thật một thể. Nên gọi là Phật Phật Đạo Đồng. một chút khác biệt nào cũng không có. Chưa quay về được tự tánh thanh tịnh viên minh thể, trong giống có không giống. Tại vì sao nói trong giống? Giống là từ trên pháp tánh mà nói, không giống là từ nơi vô minh mà nói. Vô minh là mê, tổng đại danh từ. Chính là chúng ta nói khởi tâm đồng niệm. Khởi tâm đồng niệm chính là vô minh. Trí chiếu, trí là tự tánh, vốn đầy đủ trí tuệ. Thế Tôn đã nói trong Kinh Hoa Nghiêm, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Cho nên cái trí tuệ này không phải do học mà có, không phải do tu mà có, là trí tuệ bát nhã, từ trong tự tánh vốn đầy đủ. Nó có thể chiếu kiến, nó giống như nước vậy. Không có ô nhiễm, không có sóng động. Không có ô nhiễm, không có sóng động, chính là chân tánh của chính mình. Cho nên nó có thể chiếu kiến, khởi lên ý niệm, chính là một sóng động. Cái sóng động này tuy là rất nhỏ, nhỏ đến chúng ta chính mình không cách gì quan sát. Vì sao vậy? Khởi tâm đồng niệm cực kỳ vi tế. Thế nhưng cái sóng này vừa khởi lên, liền đem pháp tánh biến thành A Lại Da. A Lại Da là cái gì? A Lại Da là bị vô minh ô nhiễm đi pháp tánh. Cho nên nói thể vốn không hai, nên gọi A Lại Da. Trong A Lại Da không có tác dụng của trí chiếu. Nó có tác dụng gì vậy? Nó có tác dụng của phân biệt chấp trước. Các vị phải nên biết, khởi tâm đồng niệm đã làm cho pháp tánh ô nhiễm rồi. Tuy ô nhiễm vẫn chưa khởi tác dụng, vào lúc này ở trong bốn độ của Tịnh Độ Tông nói, đây chính là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Chúng ta học tập Hoa Nghiêm giảng được rất tường tận. Bồ Tát tu hành đích thực là đem căn bản vô minh phá trừ. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Một mê tất cả mê, một chứng tất cả chứng. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Bồ Tát Sơ Trụ. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Họ từ ở nơi nào? Ở cõi thật báo trang nghiêm. Vô minh phá rồi, cũng chính là nói không khởi tâm, không động niệm. Tại vì sao còn có cõi thật báo trang nghiêm? Chúng ta từ phía trước mà nhìn thì liền tường tận. Phía trước bạn thấy A-la-hán đem chấp trước buông xả, còn có tập khí của chấp trước. Tập khí chưa đoạn, tập khí đoạn rồi thì không gọi là A-la-hán, gọi là Bích Chi Phật. Họ nâng cấp rồi. Bích Chi Phật tập khí chấp trước đều đoạn hết. Thế nhưng họ có phân biệt. Cho nên Bích Chi Phật cần phải đem phân biệt đoạn hết. Phân biệt buông xả, không còn phân biệt. Họ lại nâng lên trên, họ là Bồ Tát. Bồ Tát tuy là không có phân biệt, có tập khí của phân biệt. Tập khí phân biệt đoạn dứt, Bồ Tát nâng lên một cấp gọi là Phật. Bồ Tát thành Phật rồi, vị Phật này là Phật ở trong mười pháp giới. Chính là nói tập khí phân biệt của họ đều đoạn hết. Thế nhưng họ có vô minh. Vô minh chính là khởi tâm động niệm. Vô minh buông bỏ rồi, không khởi tâm không động niệm, họ thoát khỏi mười pháp giới, đến pháp giới nhất chân. Đây chính là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Đích thực không khởi tâm không động niệm, đương nhiên phân biệt chấp trước thảy đều không còn, tâm thanh tịnh hiện tiền. Thế nhưng thế nào vậy? Vẫn còn tập khí vô minh chưa đoạn. Đoạn tập khí vô minh rất phiền phức, không giống như phía trước đoạn tập khí của chấp trước, đoạn tập khí của phân biệt. Đó thì dễ đoạn, tập khí vô minh không dễ đoạn, cũng không có cách gì đoạn. Cho nên trên Kinh Hoa Nghiêm nói, từ sơ trụ trở lên gọi là vô công dụng đạo. Vô công dụng đạo chính là tất cả tùy theo tự nhiên, không thể khởi lên ý niệm. Vừa khởi lên ý niệm lập tức đọa lạc. Phải đến lúc nào thì đó tự nhiên sẽ không còn. Trên Kinh Phật nói ba đại A Tăng kỳ kiếp, cũng chính là nói Bồ Tát sơ trụ sau khi qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, tập khí vô minh đoạn tận. Đó chân thật là vọng tận hoàn nguyên rồi. Hoàn đến chỗ nào vậy? Hoàn đến pháp tánh thanh tịnh, chính là chúng ta trong Thiên Văn chương này nói, cái đoạn thứ nhất đã nói tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Ba đại A Tăng kỳ kiếp thời gian này rất là dài, thời gian không có dài ngắn. Thời gian là giả, không gian cũng là giả, không có dài ngắn. Ba đại A Tăng kỳ kiếp cũng chính là một niệm. Một niệm triển khai ra là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Niệm kiếp viên dung. Chúng ta trên bộ kinh lời nói này, tức niệm tức kiếp. Chúng ta trong đây có hay không? Trong đây không có cái câu này. Niệm kiếp viên dung, đây là chân tướng sự thật. Sau khi chúng ta hiểu rõ, hiện tại trên thế giới rất nhiều tai nạn, chúng ta có biện pháp gì độ chính mình hay không? Có. Chỉ cần đem ý niệm bất thiện buông bỏ, ý niệm thiện hưng khởi, mỗi niệm đều là thanh tịnh, mỗi niệm đều là thiện. Thế gian này không luận tai nạn nhiều đến thế nào, bạn không hề gì, bạn bình an vô sự. Chúng ta liền tự độ rồi. Cho nên tôi nghe có rất nhiều người nói, khi tai nạn đến phải liều mạng niệm Phật. Lời nói này có đạo lý. Vì sao vậy? Phật, A-di-đà Phật, cái danh hiệu này công đức không thể nghĩ bàn. Khi tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng kinh Di Đà, đều giảng nói rất tường tận. Chúng ta dùng đại đức tùy đường, quan niệm lý luận của họ, họ truy tìm tất cả pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm. Pháp nào là đệ nhất, có thể đại biểu Thích Ca Mâu Ni Phật? Đương nhiên các tông các phái, các tổ sư đại đức lập tức đều có thể hồi đáp Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đây là vua của các kinh, pháp luân căn bản. Việc này đều có thể nói ra được. Nhất thừa viên giáo, kinh Hoa Nghiêm cùng kinh Vô Lượng Thọ mà so sánh, kinh Vô Lượng Thọ lại biến thành đệ nhất. Vì sao vậy? Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng viên mãn thành tựu, là Bồ Tát Phổ Hiền mười đại nguyện vương hồi quy Cực Lạc. Vậy nói kinh của thế giới Tây Phương Cực Lạc đó chính là kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên biến thành kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là tổng kết của kinh Hoa Nghiêm, rút gọn của kinh Hoa Nghiêm, nó biến thành đệ nhất. Kinh Vô Lượng Thọ hiện tại chúng ta nói, bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, nó có 48 phẩm. Phẩm nào là đệ nhất? 48 phẩm này, vậy phẩm nào là quan trọng nhất? Mọi người đều không hẹn mà gặp đều sẽ nói phẩm thứ sáu. Phẩm thứ sáu nói cái gì? Nói 48 nguyện. 48 nguyện ai nói vậy? A-di-đà Phật chính mình nói. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta chuyển thuật. Cho nên phẩm thứ sáu là đệ nhất. Trong phẩm thứ sáu 48 nguyện, thì nguyện nào là thứ nhất? 48 nguyện thì nguyện nào là quan trọng nhất? Việc này đại đức xưa đã nói ra rồi. Nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 nói cái gì? Mười niệm nhất niệm ắt sanh. Niệm là cái gì? Niệm chính là một câu A-di-đà Phật. Cho nên quy đến sau cùng chính là Nam-mô A-di-đà Phật, sáu cái chữ này. Tổng quy đến sau cùng chính là sáu chữ này. Vậy thì còn gì bằng? Sáu chữ này triển khai ra chính là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 triển khai ra chính là 48 nguyện. 48 nguyện triển khai ra chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ triển khai ra chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh triển khai ra, đó chính là mười phương ba đời tất cả chư Phật đã nói ra tất cả kinh giáo. Bạn thấy, đại đức xưa cách quy nạp diễn dịch này nói được rất hay. Quy nạp đến sau cùng chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên không luận bất cứ tai nạn gì đến, mà chỉ ôm lấy một câu A Di Đà Phật liền sẽ bình an trải qua. Bất cứ tai nạn gì bạn đều không bị dính vào. Gần đây tôi xem một cái đĩa có người tặng cho tôi. Một người bị ung thư, là chứng ung thư phổi, rất là nghiêm trọng, rất là nghiêm trọng. Có một đồng tu niệm Phật nói với ông nhịn ăn uống nước niệm Phật, chỉ đơn giản như vậy. Nhịn ăn 10 ngày, dùng phương pháp này để trị liệu. 10 ngày 10 đêm Phật hiệu không gián đoạn. Họ có mười mấy người luân lưu giúp ông ấy trợ niệm, ngày đêm không nghỉ ngơi. 10 ngày 10 đêm ông liền hết bệnh. Khi đi kiểm tra thì không còn bệnh. Hiện tại con người này vẫn là sống được rất khỏe mạnh, gần 70 tuổi rồi. Các vị tưởng tượng xem đạo lý gì vậy? Bạn phải nên có thể trả lời. Họ nắm lấy một câu A-di-đà Phật. Đây là do cư sĩ Đồng lãnh đạo, chính là nói với ông ấy, ông không nên nghĩ đến bất cứ việc gì, tất cả đều phải buông xả. Bạn nhất định phải tin tưởng, nhất định phải nắm chặt một câu A-di-đà Phật. Trong lòng của bạn chỉ có A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra không có bất cứ thứ gì. Bạn thấy 10 ngày bệnh nghiêm trọng đến như vậy cũng không còn, khi đi kiểm tra lại thì không còn. Bạn nói kỳ tích. Chúng ta xem ra cái kỳ tích này không hy kỳ chút nào. Việc này có gì kỳ lạ đâu. Bạn biết một câu A-di-đà Phật thật cừ khôi. Không có pháp môn nào có thể so sánh được với nó. Vào đầu nhà Thanh, Khang Hy, có một vị đại đức là Pháp Sư Quán Đảnh, Từ Dân Quán Đảnh. Vị Pháp Sư này, trước tác của ông rất nhiều. Ngày trước tôi giảng Quán Kinh, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, chọn dùng chú giải của ông là Quán Kinh Trực Chỉ. Tham khảo quyển sách này của ông, khi tôi học Kinh Lăng Nghiêm, học chú giải của ông Quán Đảnh Sớ, Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Quán Đảnh Sớ là do ông làm. Trước tác của ông thâu tập ở trong Dạng Tục Tạng của Nhật Bản, dường như có 20 mấy loại. Tôi thấy mục lục của nó đại khái có hơn 50 loại. Ngài ở trong Quán Kinh Trực Chỉ có một câu nói tôi nhớ được rất rõ ràng. Ngài nói, bạn gặp phải tai nạn, bệnh khổ, trong nhà Phật bao gồm tất cả kinh giáo, bạn dùng đều thất bại. Bao gồm tất cả môn sám hối, bạn đều không thể có lực sau cùng vẫn còn một biện pháp có thể cứu bạn. Phương pháp gì vậy? Một lòng niệm Phật. Bạn liền biết được một lòng niệm Phật, cái sức mạnh đó có thể so được với toàn bộ Đại Tạng Kinh, toàn bộ pháp sám hối. Thí dụ ngày nay chúng ta nói đại bi sám không dùng được, không thể cứu bạn. Trực tế cô hồn cũng không thể cứu bạn. Pháp hội to lớn như pháp hội thủy lục cũng không thể cứu được bạn. Một câu A-di-đà Phật có thể cứu bạn. Hỏi bạn có thể tin tưởng hay không? Bạn có thể tin tưởng, bạn có thể tiếp nhận, có thể y giáo phụng hành thì bạn liền được độ. Đây là chân thật, không phải là giả. Đây là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp. Bao nhiêu người đã để lỡ qua trước mặt. Vì sao vậy? Cho rằng nó quá đơn giản, nên xem thường. Như ở trong xã hội hiện tại này, chúng ta biết được chân thật có thể cứu xã hội là gì? Nho Thích Đạo, ba cái gốc này. Nhà Nho là đệ tử quy, Đạo Gia là Cảm Ứng Thiên, nhà Phật là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Chắc chắn có thể cứu bạn, có thể cứu cả nhà bạn, có thể cứu xã hội này, có thể cứu quốc gia này, có thể cứu giảm tai nạn trên địa cầu ngày nay. Không có người tin tưởng. Nói thế nào, nó quá đơn giản. Đơn giản mà có hiệu quả. A-di-đà Phật sáu chữ còn đơn giản hơn so với việc này. Hiệu quả càng lớn. Không có người tin tưởng. Nếu bạn có thể tin tưởng, bạn thật chịu làm, thì nó liền hữu dụng. Đại sư Chương Gia năm xưa nói với tôi, Phật pháp biết khó hành dễ, áo nghĩa trong đây sâu sắc. Nếu bạn muốn biết quá khó, bạn muốn làm theo rất dễ dàng. Thế nhưng người thông thường không biết thì họ không bằng lòng đi làm. Cho nên linh đan diệu dụng ở ngay trước mặt bạn cũng sẽ không dùng. Lỡ qua ngay trước mặt, bạn vẫn phải chịu tai chịu nạn, thật là đáng tiếc. Đệ tử quy 1080 chữ. Những năm gần đây chúng ta cực lực đề xướng, ở trấn nhỏ Thang Trì Lô Giang, quê hương quê nhà tôi, làm thí nghiệm. Không đến nửa năm, thực nghiệm rất thành công, hiệu quả trác tuyệt. Trên kinh Phật nói, thiện căn, phước đức, nhân duyên, ba điều kiện này thảy đều đầy đủ, ngay đời này nhất định được độ. Thế nhưng ba điều kiện này ở ngay trong một đời đầy đủ không phải là việc dễ dàng. Ai đầy đủ ba cái gốc này? có thiện căn, không thấy được có phước đức. Có phước đức, không thấy được có thiện căn. Thiện căn phước đức đầy đủ, chưa chắc có duyên phận. Ba thứ này thảy đều có thể đầy đủ thật khó. Tôi học Phật sắp gần 60 năm. 58 năm rồi. Tôi giảng kinh dạy học 51 năm. Chỉ vào cuối đời gặp được một. Một này chính là trên kinh Di Đà nói thiện căn phước đức nhân duyên đều đầy đủ. Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm, ông nghe tôi giảng kinh, theo tôi học Phật 2 năm rưỡi. Từ nơi chính ông mà nhìn, chuyển đổi lại. Vận mạng chính mình chuyển đổi lại, gia đình chuyển đổi lại, công ty chuyển đổi lại. Đích thực nhân sanh hạnh phúc mỹ mãn. Người nghe tôi giảng kinh rất nhiều, có lẽ có, tôi tin tưởng có. Thế nhưng chưa thấy qua mặt. Họ từ đường truyền, từ trên truyền hình, vệ tinh cùng học tập với tôi. Rất đơn giản, chỉ cần bạn thật làm, cảnh giới chuyển đổi lại. Thật chuyển cảnh giới, tôi thường hay nói, cần phải buông xả 16 chữ. Tại vì sao người thông thường, người theo tôi học nhiều, không biết được có bao nhiêu? Tại vì sao không chuyển đổi được? 16 chữ này chướng ngại không buông xả. 16 chữ này tôi thường nói. Cái thứ nhất, tự tư tự lợi, việc này phải buông xả. Cái thứ hai, danh vọng lợi dưỡng. Cái thứ ba, năm dục sáu trần. Cái thứ tư, tham sân si mạng. 4 câu, mỗi câu 4 chữ, 16 chữ. Bạn đem 16 chữ này buông xả, bạn mới có thể học Phật, bạn mới có thể được thọ dụng. Thế nhưng 16 chữ này buông xả không dễ dàng. Chân thật buông xả, tôi nói được rất rõ ràng, bạn tuyệt nhiên chưa chân thật vào cửa. Tôi chỉ là đưa bạn đến cửa thôi, vẫn chưa bước vào. 16 chữ này không còn thì bạn đã đến được cửa Phật. Bạn sải một bước tiến vào, bạn vẫn phải nỗ lực. Vậy thì phải y theo trong Phật Pháp đã nói. Năm loại kiến hoặc phải buông bỏ, bạn liền vào cửa. Năm loại kiến hoặc, cái thứ nhất là thân kiến, loại thứ hai là biên kiến, loại thứ ba là kiến thủ kiến, loại thứ tư là giới thủ kiến, loại thứ năm là tà kiến. Đây là trên kinh nói, trên kinh Đại Thừa, Tiểu Thừa đều nói. Năm loại kiến giải sai lầm này buông xả. Ở Tiểu Thừa bằng chứng được quả Tu Đà Hoàng, ở Đại Thừa là Bồ Tát Sơ Tính Dị trên hội Hoa Nghiêm. Dị thứ của Bồ Tát: thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, cao nhất đến diệu giác. thập tính giống như là tiểu học. Tiểu học năm thứ nhất đến năm thứ 10. Thập trụ là trung học. Giống sơ trung, thập hạnh là cao trung. Thập hạnh là cao trung, thập hồi hướng là đại học. Thập địa là nghiên cứu sở. Đẳng giác là lớp tiến sĩ. Như đi học từng cấp mà học lên. Bạn còn chấp trước cái thân là ta. Bạn chưa vào cửa. Chúng ta nói buông bỏ từ tư từ lợi. Thế nhưng thân kiến chưa buông bỏ. Cho nên tôi nói 16 chữ đó là ở ngoài cửa. Chưa bước vào. Vậy thì không tệ rồi. Dẫn bạn đến bên cửa. Cái bước đó phải là bạn chính mình bước. Biên kiến là cái gì? Ngày nay chúng ta gọi là đối lập. Cái này cần phải buông xả. Không đối lập với bất cứ người nào. Không đối lập với bất cứ việc gì. Không đối lập với tất cả vạn vật. Không đối lập chính là cái gì? Không đối lập cả thầy vũ trụ cùng với ta là một thể. Bồ Tát sơ tính gì trong Phật Pháp Đại Thừa? Vừa mới bước vào cửa. Kiến thủ kiến, giới thủ kiến. Thông thường người Trung Quốc chúng ta gọi là thành kiến. Thành kiến một người nào đó rất sâu. Kiến thủ kiến là thành kiến trên quả. Giới thủ kiến là thành kiến trên nhân. Vậy tà kiến là gì? Chỉ cần bạn có kiến giải, có cách nhìn, thảy đều là tà kiến. Vì sao vậy? Trong tâm thanh tịnh vốn dĩ không một vật. Đây là thềm cửa để bước vào Phật Pháp Đại Thừa. Bạn không nỗ lực học thì làm sao được? Tôi nói với bạn 16 chữ là mang bạn đến bên cửa. Mang đến cửa thì không sai rồi. Vì sao vậy? Bao gồm tất cả tai nạn bạn đều không nhận. Ngày nay, cái thế giới này không luận là thiên tai nhân họa. Có nghiêm trọng hơn, bạn chân thật có thể y giáo tu hành, tu Nho Thích Đạo ba cái gốc này. Bạn liền có thể miễn trừ tất cả tai nạn. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.